Express.
Cái này chuẩn bị xe hỗ trợ quận 9 120 cái. Hỗ trợ đi một xe đi một cái thôi.
Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn căng mình chống dịch. Nhiều lao động mất việc làm, hàng quán đóng cửa để ở nhà giãn cách. Thế nhưng nhiều người chọn cách đi vào tâm dịch để góp sức chống dịch. Đó là câu chuyện của một cô gái trẻ 25 tuổi, từ làm phun xăm thẩm mỹ trở thành lái xe cấp cứu không lương chở bệnh nhân Covid-19. Cô là Nguyễn Thị Hà Nhi, hiện đang là nữ tài xế của một nhóm thiện nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh. VN Express đã có cuộc trò chuyện với Hà Nhi ngay sau khi cô nghỉ ngơi sau chuyến chở bệnh nhân Covid vào viện.
Vâng, xin chào Hà Nhi. Vừa mới kết thúc chở bệnh nhân xong thì lúc này bạn có cảm thấy mệt không ạ?
Dạ không, đâu có gì đâu. Em cũng thấy khi bình thường là chị cũng chung là làm mệt thì nghỉ, nhưng mà vẫn cố gắng á, ý là làm sao để có sức khỏe để phục vụ liên tục á.
Đã nhiều ngày tham gia nhóm tình nguyện hỗ trợ bệnh nhân Covid thì việc này đến với bạn như thế nào?
Dạ em tham gia lúc nay cũng gần một tháng rồi, nhưng mà mấy ngày đầu thì em phụ nấu cơm á, em phụ làm bếp, sau đó thì thiếu tài xế nên em qua em phục vụ chạy xe của Thương luôn. Dạ khoảng 20 ngày đi chị, chưa nghỉ luôn. Em làm phun xăm bên ngành làm đẹp á. Do mấy tháng nay bị dịch nên em ngưng hết lại để ở nhà. Em thấy buồn quá nên em mới đi phụ nhà bếp hay là có việc gì đó cho em làm. Thì lúc thấy mọi người đi chở F0 thì thấy cũng cực khổ quá, mà trong khi đang thiếu tài xế mà người dân mình thì đang bị gia tăng nữa nên em đi thôi. Em muốn Sài Gòn mình trở lại được một ngày bình yên. Em cũng suy nghĩ là sợ mình sẽ bị lây nhiễm á chị. Mà em nghĩ thì ai cũng sợ, thì không biết là mọi người sẽ như thế nào trong khi F0 rồi F1 càng ngày càng tăng á, nên em quyết định em đi làm.
Vậy thì gia đình bạn nói gì về công việc này của bạn?
Gia đình ủng hộ em. Nhà em hai chị em đi làm luôn mà, hai chị em chạy xe cứu thương, ba mẹ em thì ở quê, còn hai chị em thì đều đi làm hết rồi, đi phục vụ xe hết. Em thấy lợi hơn tại vì không muốn bận ai hết, không muốn bận một điều gì hết. Em dành hết thời gian cho việc giúp đỡ mọi người lúc này. Cái này là em tình nguyện hết ạ. Tất cả anh em trong đội đều tình nguyện ạ. Mình phải có, giống như mình phải có tiền thì mình mới có thể đi làm như thế này. Chứ nhiều lúc xăng dầu tụi em đi xe máy này nọ hay ăn uống tự do ở ngoài thì tụi em phải có tiền chứ. Em phải có khoản riêng.
Dạ vâng. Như vậy thì guồng quay một ngày đưa đón bệnh nhân diễn ra như thế nào ạ?
Dạ một ngày thì giống như giờ sáng nay thì em dậy sớm. Có buổi sáng thì em đi phụ với má nấu cơm, nhưng mà sáng nay không phụ được. 9 giờ mấy là tụi em phải đi quận 9 rước 120 ca F0 rồi. Bây giờ về thì lại hỗ trợ quận 4, quận 7, quận nhất nữa. Liên tục luôn á. Có chỗ đó thì khoảng 2 người, 3 người. Có lúc thì em sáng nay thì mỗi xe em chở là 10 người. Em chở 3 chuyến là 29 người.
Có người điện lên tổng đài số hotline, sau đó là chủ tịch sẽ nhắn tin vô nhóm là đi ở đâu và địa điểm nào, nhiều như thế nào, bao nhiêu ca, và điều xe ai thì người đó đi. Ví dụ như 6 xe có 6 tài chính. Nhà nhận xe địa điểm là ở 37D, đường số 14, phường Tân Quy, quận 7 luôn. Xe rồi nhà kho ở đây luôn, tất cả đều ở đây.
Thế thì bạn đảm bảo an toàn ra sao khi mà đón liên tục các bệnh nhân như vậy?
Trên xe có đủ ngăn cách hết. Nói chung an toàn hết thì cũng an toàn thôi, chứ nếu mà lây nhiễm thì không biết, do mình cũng phục vụ gì.
Tụi em tới thì mình ngồi lên xe sẽ có một tài phụ xuống mở xe, và sau đó thì y tế sẽ đưa người nào lên thì người chỉ người ta tự đi lên xe thôi. Rồi tới chỗ thì mình mở cửa ra rồi tự y tế vô làm việc với lại bệnh viện đó, rồi cho người xuống thôi, nhiệm vụ mình có vậy thôi. Bên em thì không có liên hệ với bệnh nhân, cũng không có liên hệ với bệnh viện. Cái đó là mọi y tế, mỗi phường đều tự lo. Tụi em chỉ tới và chở bệnh nhân đi thôi.
Không có y tế gì kèm là hoặc là gần thôi. Ví dụ như mấy ca quận 7 người ta đã nộp hồ sơ sẵn trên máy tính hay bằng cách nào đó thì em không biết. Thì em người ta chỉ gọi em tới điểm đó. Và điểm đó thì mình vừa tới mình sẽ gọi người ta là mình tới rồi. Người ta sẽ kêu bệnh nhân ra và lên xe. Rồi mình đi tới cái trường hay là cái bệnh viện chỗ họ cách ly thôi. Nhưng đa số đưa tới khu cách ly thì mới như vậy. Còn đi tới bệnh viện để điều trị á, thì đều phải có y tế hết. Cứ tới đó là tự người ta đi xuống, là tự có người trong đó ra đón rồi.
Chừng nào chở bệnh nhân vô đó, y tế giao cho bệnh viện. Sau đó rồi y tế lên xe thì chở y tế về lại cái trạm hay là cái chỗ mà lúc nãy rước y tế đi theo á. Là mình mới hết trách nhiệm. Mình được về, còn ví dụ có ca ở đâu thì mình đi tiếp.
Lâu lâu có anh em phải lên chở lên tới được phải chờ 5 tiếng. 4 tiếng cũng có, và chờ để bệnh viện người ta nhận vô, tại bây giờ F0 không có chỗ nhận, không có chỗ để nhận nữa, và nhiều nơi đưa đến nữa.
thì những ngày gần đây thành phố Hồ Chí Minh là liên tục ghi nhận trên 1.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Thì cái con số này đang tạo áp lực lên cái khối lượng công việc mà bạn làm như thế nào ạ?
Một ngày lúc trước thì chạy xong rồi về nghỉ rồi mấy tiếng rồi có cuốc đi tiếp. Còn bây giờ thì đi liên tục. Giống như sáng giờ em đi từ lúc 9 giờ tới bây giờ á, em mới được về tới kho nè. Thì nghỉ ngơi một chút xíu thì em phải đi phục vụ nữa. Có ca là em đi nữa. Rồi ví dụ như 7 chiếc xe thì bây giờ còn 80 người bên quận nhất thì em sẽ về bên quận 4 một chiếc xe của em. Rồi em phục vụ là hôm qua là 31 người trong vòng 1 tiếng rưỡi. Nói chung nó lòng vòng được hết thời gian thôi chứ một ngày em cũng biết đi bao nhiêu cây số. Và mấy anh cũng làm việc giống em vậy đó chị, chạy nhiều hơn em nữa. Không có ca thì lại về nghỉ rồi, có ca thì cứ sắp xếp xe, ca nào chưa đi thì đi thôi. Thường ở nhà em thì 8 chiếc xe phục vụ khoảng 100 mấy, 200 ca thì bây giờ khoảng gấp đôi đó chị. Có một ngày em đi đạt kỷ lục 14 tour.
Có liên tục thì mình vẫn đi liên tục chị. Còn không có ca thì mình về nghỉ. Ví dụ như sáng giờ em làm rồi thì bây giờ thay ca người khác nên giờ em nghỉ. Rồi tối em làm tiếp.
Ví dụ như đi về á, anh em nào đó thì tranh thủ thời gian ăn. Còn ví dụ như hôm nay thì ở nhà mấy má có nấu đồ ăn sẵn nên mang lên cho những anh em tài xế mà đi chưa về á. Có mình lại trên xe tụi em có thủ bánh với sữa. Ăn lung tung chị. Rảnh lúc giờ nào thì đói ăn giờ đó thôi. Hoặc là những lúc mà cầm vội lên thì lúc mà chưa đón người bệnh đó thì em ăn trước. Thì lúc nó tính ăn thì ở nhà đó là có ca gọi thì em mang đồ theo em uống sữa thôi, mang hộp sữa uống là được. Hoặc là thả bệnh nhân xuống rồi xịt khuẩn xe rồi mới uống sữa. Dạ em nhịn qua đó là em hết đói luôn á, nên cũng lười biếng ăn luôn.
Anh em vẫn ở chung, tại vì nhà đây là không đồng, đây là có nấu cơm tới khu cách ly thì tất cả các anh em tài xế đều được ăn uống miễn phí. Thì có mạnh thường quân trợ giúp kể cả từ xăng dầu cho tới những đồ ăn hết. Chạy xe và lái xe thôi, còn mọi việc còn lại thì mạnh thường quân lo.
Cái việc là liên tục tiếp xúc với bệnh nhân F0 như vậy thì nó tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ nếu không chuẩn bị kỹ càng. Vậy trong những ngày vừa rồi thì có phát sinh cái tình huống đặc biệt nào mà khiến bạn trở tay không kịp chưa ạ?
Hôm nay thì có bị trục trặc là chở 4 ca người Nhật này là họ thứ nhất là trong đó họ không có nhận người nước ngoài. Thứ hai là người ta không biết tiếng rồi không có thông dịch nữa. Nên là sẽ trả về. Thì trả về trong đó lại có một ca ông đó lại bị ngộp thở. Nên trên đường đi thì em lại phải đưa người đó vô trung tâm của Thủ Đức để cấp cứu. Khi đến cấp cứu thì các ca dương tính này cực kỳ khó. Không phải là bệnh viện nào cũng nhận. Mà phải đến đúng nơi cách ly á. Bệnh viện mà chuyên về cách ly và chữa trị Covid á, thì người ta mới nhận thôi. Lên đó và phải chờ đợi và phải đợi xét duyệt nữa rồi người ta mới cho cấp cứu người đó vô. Phải lòng vòng gần 1 tiếng đồng hồ rồi người ta mới nhận. Nhưng mà em cảm thấy buồn tại vì khi người ta bị như vậy mà mình em không biết làm cách nào hết. Và trong khi bệnh viện cứ phải đứng em phải chờ. Đến nỗi mà em thấy người ta ngập thở mà em khóc luôn. Em giống như mình bị bất lực á, mình không biết làm gì nữa. Ở trong khi hồi sáng nay em chở thì người ta cứ gõ cửa đường sau là giống như là người đó hết thở được rồi á. Em bất lực á, nên hôm nay em còn thấy mệt.
Cái thì bạn cảm thấy lo sợ đến như thế nào?
Em cảm thấy em sợ lỡ, tại vì bây giờ có những ca dương tính mà bị ngộp thở như vậy và người ta có bệnh lý nền và dễ sẽ bị chết á. Em sợ lắm. Thì khi lên mà lúc mà em còn nằm chờ đợi rồi bác sĩ còn chửi em là tại sao trên xe không có bình oxy. Tại vì xe của em bây giờ chuyên dụng về chở F0 và F1. Nhưng mà do có cái ca đó là tự dưng người ta bị ngộp thở rồi. Nhưng mà nếu mà em thả người ta xuống thì em cũng không biết thả người ta ở đâu. Em thì em không có cách nào hết. Em cũng không phải là người y tế, em chỉ là nữ tài xế lái xe thôi. Mà vô bác sĩ chửi em quá rồi tự nhiên thấy người ta giống như là kiệt sức rồi á mà bác sĩ không cứu á. Thường thường ví dụ như nhân viên đi theo do lúc nãy là tới 100 mấy chục người mà có một người nhân viên à. Em lôi người đó đi thì người đó sẽ không giao ca được chỗ khác nữa. Mà cái nhân viên lúc nãy nó cũng không biết người này phải đưa đi về đâu.
Như bạn chia sẻ thì là bạn đã phải đối diện với không ít những cái nguy cơ và khó khăn khi mà tình nguyện chống dịch. Trong khi đối với nhiều người thì việc ở nhà và tránh xa nguồn lây là cái giải pháp an toàn nhất vì dịch đang phức tạp hơn. Bạn có thể chia sẻ lý do tại sao bạn lại chấp nhận đánh cược sự an toàn của bản thân không ạ?
Dạ hình như hôm bữa có một người chỉ cần vô một ngày là người ta bỏ cuộc à. Người đó nói là người đó cảm thấy không an toàn. Còn tất cả anh em đều vô đây thì em thấy bao nhiêu ngày thì đây vẫn còn ha. Ngày nào cũng đi chở hết á. Em thấy có những người em bé hay già em giúp được như vậy nên là em cảm thấy cố gắng lắm. Dạ những em bé 2 tuần, em bé 6 tháng. Nhưng mà những ca đó là những ca em chở không à. Thì em cảm thấy xót thương lắm.
Khi nhỏ thì đi được á, nhìn nó đi một mình mặc trong cái bộ đồ mà bự nữa. Nếu mà em có thể gánh chịu được cho những đứa em bé đó thì em cũng muốn thay thế là mình chứ không phải là những đứa trẻ. Nó phải chịu như vậy. Đủ lứa tuổi, đủ hết, nhiều lắm. Mấy tháng cũng có, rồi mấy tuần cũng có, mấy tuổi cũng có, cô bà già lớn cũng có, người bị tai biến cũng có. Em chỉ lo cho mọi người thôi, em thấy mọi người mệt mỏi, mình cảm cũng thấy giống như là sốt á. Em thấy không có gì khó khăn đó. Em mạnh mẽ lắm, em cứ nghĩ rằng là mấy anh đó làm được thì em sẽ làm được. Tại vì cái này không có cái gì để khiêng nặng hết á, nên em cảm thấy em làm được. Em cứ thấy ngủ một đêm, chỉ cần em đủ giấc thôi là em cảm thấy bình thường trở lại. Em con gái nên được ưu tiên lắm. Khi đi làm về thì thường thường mấy anh ở đây rửa xe hết, em không phải rửa xe. Giờ nên em được đi ngủ sớm. Sớm thì ví dụ 12 giờ, tắm rửa xong 1 giờ cũng có. Còn ngày hôm qua thì gần 3 giờ. Em thấy mình càng cố gắng thêm á, em thấy khỏe. Không có gì hết. Em chỉ lo em sợ nhiễm thôi. Em không biết mình sẽ bị bệnh lúc nào. Mình cố gắng kỹ được lúc nào hay lúc đó thôi. Em cảm thấy chấp nhận điều mình làm mà. Mình giúp được nhiều người rồi. Có nhiều trải nghiệm đáng nhớ lắm. Mình cảm thấy làm những điều có ích nên em cảm thấy em vẫn muốn làm. Khi nào hết dịch thì thôi.
Vâng, cảm ơn Hà Nhi đã trò chuyện với VN Express hôm nay. Chúc bạn và cả nhóm thật nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, không chỉ có Hà Nhi mà rất nhiều tình nguyện viên khác đang dành thời gian, sức khỏe, tiền bạc của mình để cùng Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Tất cả đều có chung một mong muốn: ngày Sài Gòn bình yên trở lại. Đến nay thì toàn thành phố ghi nhận hơn 13.000 ca nhiễm, là điểm nóng nhất của cả nước. Lần thứ hai, Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16. Sau 2 ngày giãn cách và thay đổi nhiều phương án chống dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa nhận định việc thực hiện giãn cách đang đi đúng hướng. Sau 15 ngày, cơ bản sẽ đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường mới. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 12 tháng 7. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.